Mến chào các bạn thính giả đang theo dõi chương trình Du học ở Úc của Ban Việt ngữ SBS. Các bạn thân mến, chương trình Du học ở Úc tối nay xin giới thiệu đến các bạn dịch vụ biên dịch và thông dịch dành cho những người mà tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ. Với các bạn du học sinh là những người đã ít nhiều được trang bị một vốn tiếng Anh cơ bản trước khi sang Úc, thì hẳn là việc giao tiếp hàng ngày ở nơi làm việc, ở trường học không có gì quá khó khăn. Nhưng khi theo dõi những chia sẻ của các du học sinh trên các diễn đàn, thì Kim Cúc nhận ra rằng có rất nhiều tình huống mà du học sinh cũng cần được hỗ trợ về ngôn ngữ. Nguyên nhân là bởi vì có một khoảng cách nhất định giữa việc học tiếng Anh như một ngoại ngữ trong môi trường học thuật với việc sử dụng nó như ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày. Và có một yếu tố nữa khiến cho khó khăn này trở nên nghiêm trọng hơn, chính là việc ở Úc, rất nhiều dịch vụ được thực hiện qua điện thoại, thay vì trực tiếp trao đổi mặt đối mặt với một nhân viên nào đó, chẳng hạn như khi cần kết nối Internet, vô điện, báo mất thẻ ngân hàng, cập nhật địa chỉ mới cho mã số thuế cá nhân, v.v. Lấy một ví dụ cụ thể như vì nhiều lý do khác nhau, bạn muốn cắt thuê bao điện thoại trả sau của mình. Thông thường thì nhân viên tại cửa hàng sẽ không làm cho bạn mà yêu cầu bạn phải gọi lên tổng đài của công ty để làm việc này. Và không phải bạn gọi lên là sẽ gặp được ngay người cần gặp, mà trước đó bạn phải nghe những đoạn thông báo tự động về rất nhiều nhóm dịch vụ khác nhau để chọn đúng máy nhánh mà mình cần kết nối. Chính vì vậy, có nhiều bạn cảm thấy không tự tin khi phải liên lạc với các công ty, các tổ chức qua tổng đài như thế này. Và các bạn thân mến, có lẽ là các bạn cũng dễ dàng nhận thấy được rằng có một sự khác biệt to lớn giữa việc đối thoại trực tiếp và trao đổi qua điện thoại, đặc biệt đối với những bạn du học sinh có trình độ Anh ngữ ở mức trung bình. Khi đối thoại trực tiếp, nếu như bạn không thể dùng từ ngữ để diễn đạt ý mình một cách chính xác nhất và trọn vẹn nhất, thì các bạn vẫn còn những phương tiện khác để hỗ trợ, chẳng hạn như là ngôn ngữ cơ thể, hoặc đơn giản hơn, ví dụ như các bạn có thể cầm một xấp tài liệu trên tay, chỉ vào các số liệu, các hình ảnh trong đó cho người kia biết là tôi đang muốn nói đến cái giá tiền này, cái khoản miễn giảm này vào thời gian này, v.v. Và các bạn không thể làm được những điều đó khi trò chuyện qua điện thoại. Vậy thì, khi cảm thấy không tự tin với việc trình bày vấn đề và yêu cầu của mình bằng tiếng Anh qua điện thoại, thì chúng ta phải làm sao? Sau đây, Kim Cúc xin giới thiệu đến các bạn TIS National, viết tắt của Translating and Interpreting Service, tạm dịch là dịch vụ biên dịch và thông dịch.
This is open for 24 hours a day, 7 days a week, so you can get in contact with us anytime. We have a range of clients. We have private sector clients, government organisations, emergency services. Anybody that someone may need to contact will be able to get through.
TIS làm việc 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần. Vì thế, các bạn có thể liên lạc với chúng tôi bất cứ lúc nào. Chúng tôi có nhiều nhóm khách hàng khác nhau, ví dụ như các khách hàng, các công ty tư nhân, các tổ chức chính phủ, dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp, v.v. Hầu như bất cứ ai mà các bạn cần đến đều có thể liên lạc được. Các bạn thân mến, TIS National thuộc Bộ Di trú và Bảo vệ Biên giới Úc, gọi tắt là DIBP. TIS National cung cấp các dịch vụ ngôn ngữ cho những người không nói tiếng Anh và cho các tổ chức, các doanh nghiệp cần giao tiếp với những khách hàng không nói tiếng Anh của họ. Các dịch vụ đó bao gồm thông dịch trên điện thoại không đặt trước 24 giờ một ngày, tất cả các ngày trong năm. Dịch vụ này có sẵn cho bất cứ cá nhân hoặc tổ chức nào tại Úc, cho phép những người không nói tiếng Anh tiếp cận độc lập với các dịch vụ và thông tin qua điện thoại. Để sử dụng dịch vụ thông dịch trên điện thoại không cần đặt trước của TIS National hoạt động 24 giờ một ngày, tất cả các ngày trong năm, thì các bạn hãy gọi đến số 131450 và làm theo các bước như sau. Trước tiên, các bạn hãy chờ để được nối máy với nhân viên tổng đài TIS National. Sau khi được kết nối, hãy nói ngôn ngữ mà mình cần, ví dụ như tiếng Việt của mình là Vietnamese. Các bạn hãy giữ máy trong khi nhân viên tổng đài tìm thông dịch viên cho bạn. Nhân viên tổng đài sẽ nối máy với thông dịch viên nói ngôn ngữ mà bạn yêu cầu. Sau khi bạn gặp được thông dịch viên, bạn hãy cho họ biết tên của bạn, tên tổ chức mà bạn cần liên lạc và số điện thoại của tổ chức đó. Tiếp theo, bạn cần giữ máy trong khi nhân viên tổng đài nối máy cho bạn và thông dịch viên với tổ chức mà bạn muốn gọi. Các bạn thân mến, phải nói rõ một điều rằng tuy TIS National là dịch vụ 24/7, nhưng các bạn cũng nên lưu ý là các tổ chức mà bạn cần liên lạc thì có thể họ chỉ làm việc trong khoảng từ 9 giờ sáng đến 9 giờ chiều, từ thứ hai đến thứ sáu. Nhiều tổ chức sẽ không làm việc vào các ngày nghỉ lễ. Vì thế, không phải lúc nào bạn cũng gặp được tổ chức mà mình cần liên lạc thông qua TIS National. Các bạn cần tìm hiểu trước về thời gian làm việc của các tổ chức này trước khi gọi cho TIS. Còn một vấn đề nữa mà Kim Cúc nghĩ rằng rất nhiều bạn đang thắc mắc đây, đó là mình có phải trả tiền cho dịch vụ này hay không? Đa số các dịch vụ của TIS National đều miễn phí cho những người không nói tiếng Anh, bởi vì tổ chức bạn đang liên lạc sẽ chấp nhận chịu chi phí cho dịch vụ này. Bạn chỉ cần trả tiền cước cho cú điện thoại bạn thực hiện mà thôi. Thông thường thì cũng không đáng là bao nếu như bạn gọi từ trong nước Úc. Đặc biệt, nếu bạn đang sử dụng những gói cước điện thoại không giới hạn cho các cuộc gọi nội địa thì các bạn không còn gì phải lo lắng nữa. Nếu như tổ chức hoặc là công ty mà bạn muốn liên lạc không chấp nhận chịu chi phí cho dịch vụ, thì các bạn có thể lựa chọn đăng ký một tài khoản cá nhân với TIS và trả tiền cho dịch vụ của mình mỗi khi các bạn sử dụng. Ngoài việc thông dịch qua điện thoại, thì cũng xin nói thêm rằng TIS National còn có các thông dịch viên trực tiếp, mặt đối mặt, có thể được đặt trước để tham dự một cuộc hẹn tại một địa điểm cụ thể. Thông dịch viên trực tiếp có thể đặt trước cho bất cứ địa điểm nào tại Úc. Các cuộc hẹn trực tiếp thường được đặt trước bởi tổ chức cần giao tiếp với khách hàng không nói tiếng Anh của mình bằng cách gửi một yêu cầu đặt trước thông dịch viên trực tiếp tối đa là 3 tháng trước cuộc hẹn. Nếu như một tổ chức đã sắp xếp thông dịch viên trực tiếp cho bạn mà bạn muốn hủy cuộc hẹn đó thì hãy nhớ thông báo cho tổ chức đó càng sớm càng tốt, bởi vì họ sẽ bị tính phí dịch vụ nếu như không hủy việc đặt trước với TIS ít nhất là 24 giờ trước cuộc hẹn. Sau đây là một số thông tin quan trọng khác về TIS National mà Kim Cúc nghĩ rằng các bạn nên biết. Đó là thông qua TIS National, các bạn có thể liên lạc với rất nhiều các cơ quan và doanh nghiệp trên khắp nước Úc. Cụ thể, có hơn 20.000 tổ chức, bao gồm cả Bộ Di trú và Bảo vệ Biên giới Úc, đã đăng ký với TIS National. Sau đây, xin liệt kê ra một số khách hàng của TIS để các bạn được biết. Đó là các bộ của chính phủ tiểu bang và liên bang, các hội đồng thành phố địa phương, người hành nghề y tế và sức khỏe, dược sĩ, các công ty dịch vụ tiện ích, các công ty viễn thông, các dịch vụ khẩn cấp, các dịch vụ pháp lý, những tổ chức cung cấp dịch vụ định cư và cộng đồng. Các bạn thân mến, nhân nói về việc dịch thuật thì Kim Cúc cũng xin nhắc lại một điều mà chắc là trước khi sang Úc, các bạn tân sinh viên cũng đã được các trung tâm tư vấn du học dặn dò khá kỹ rồi. Đó là các bạn nên đem theo bản dịch có công chứng của các loại giấy tờ quan trọng của mình để sử dụng khi cần thiết. Ví dụ như giấy khai sinh, học bạ, bằng cấp, bảng điểm, giấy chứng nhận đã tham gia các hoạt động thiện nguyện, công tác xã hội, bằng lái xe, v.v. Nếu bạn đã từng đi làm thì cũng nên có một thư xác nhận làm việc và các nhiệm vụ của mình mà ở Úc chúng ta hay gọi là job description hoặc là job duties. Nếu từng làm nghiên cứu với các giáo sư, giảng viên ở trường thì các bạn cũng nên xin trước thư giới thiệu của họ viết bằng tiếng Anh. Đó sẽ là những thứ giúp ích cho bạn rất nhiều khi các bạn xin tham gia vào các nhóm nghiên cứu, tìm nơi thực tập hoặc là xin việc làm thêm ở Úc. Các bạn thân mến, trong phần cuối của chương trình du học ở Úc tối nay, xin giải đáp thắc mắc của một bạn thính giả về giới hạn số giờ làm thêm của du học sinh trong kỳ nghỉ. Câu hỏi cụ thể như sau. Theo luật thì du học sinh được làm việc không giới hạn trong các kỳ nghỉ chính thức của trường. Làm thế nào để xác định kỳ nghỉ chính thức của mình bắt đầu và kết thúc khi nào? Hay chỉ cần không có lớp học hoặc thi xong là được đi làm không giới hạn? Nếu lỡ vi phạm các quy định này thì phải giải quyết ra sao? Và sau đây là giải đáp của anh Nguyễn Duy Tùng, chuyên viên tư vấn du học và đại diện di trú Úc tại Sydney. Trong bản quy định của Bộ Di trú về visa du học, các quy định đối với visa sinh viên 1108.2 đã nói rõ, kỳ nghỉ chỉ bắt đầu tính từ ngày cuối cùng của kỳ thi học kỳ, nghĩa là thi xong trước ngày đó, các bạn học viên vẫn cần đợi tới ngày cuối cùng để làm toàn thời gian. Đó là trên lý thuyết. Lưu ý, nếu học viên tham gia summer school, chỉ cần học một môn thôi, các bạn cũng không được phép đi làm toàn thời gian. Đã có một số trường hợp gặp rắc rối vì làm việc quá giới hạn cho phép. Sở Di trú Úc không quá gắt gao trong trường hợp này và nhờ sự can thiệp của ông Nigel Dobby vào thập niên trước mà visa du học sinh sẽ không tự động bị hủy trong những trường hợp như vậy. Thay vào đó, nhân viên Sở Di trú sẽ liên lạc với học viên để yêu cầu giải trình. Trong những trường hợp này, các bạn có thể thật thà nói là mình không biết dù đang trong kỳ nghỉ giữa kỳ vẫn không được đi làm toàn thời gian. Các bạn thân mến, các bạn du học sinh có những thắc mắc gì về các thủ tục trong lĩnh vực du học, di trú và làm việc ở Úc? Hãy gửi câu hỏi về cho chương trình du học ở Úc bằng cách để lại bình luận dưới mỗi bài du học ở Úc được post trên Facebook của Ban Việt ngữ hoặc gửi vào hộp tin nhắn của Ban Việt ngữ SBS. Chúng tôi sẽ tìm kiếm thông tin hoặc nhờ các đơn vị chuyên môn trong các lĩnh vực này để giải đáp thắc mắc của các bạn. Và đến đây, thời lượng dành cho chương trình du học ở Úc của chúng ta đã hết rồi. Kim Cúc xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình du học ở Úc cũng vào giờ này, tối thứ hai tuần sau.